tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua đài Nguồn Sống trong tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình. Chúng ta đang học loạt bài chủ đề Những Gia Đình Trong Kinh Thánh. Và hôm nay sẽ tiếp tục học về gia đình Abraham. Chúng ta đã biết, vì đức tin lớn nơi Chúa, Abraham được mệnh danh là ông tổ đức tin. Trong đời sống gia đình, ông cũng là con người gương mẫu. Là người chồng yêu vợ, chung thủy với vợ. Người cha thương con, chu toàn trách nhiệm với con. Một điều đáng ghi nhận khác về Abraham là cách cư xử đầy thương yêu của ông đối với người cháu mồ côi gọi ông bằng bác. Ngoài việc nhường cho Lót là cháu phần đất tốt, hai sự cố khác trong Kinh Thánh ghi lại cho thấy lòng yêu thương của Abraham đối với Lót, đứa cháu mồ côi. Lần thứ nhất được ghi trong Sáng Thế Ký chương 14, câu 11 đến 16 như sau. Kinh Thánh ghi, bốn vua ấy cướp hết của cải và lương thực của Sodom và Gomorrah rồi đi. Họ cũng bắt cháu của Abraham là Lót, đang sống ở Sodom, đem đi cùng với gia sản của ông. Có một người thoát được, đến báo cho Abraham, người Hebrew. Abraham đang sống gần các cây sồi của Mamre. Khi hay tin cháu mình bị bắt, Abraham huy động các gia nhân đã được huấn luyện, gồm 318 người, và truy đuổi các vua đó đến tận Đan. Ông đoạt lại tất cả tài sản và đưa cháu mình là Lót cùng tài sản, các phụ nữ và dân chúng trở về. Khi nghe tin gia đình Lót cháu mình bị quân giặc bắt, Abraham đã không vì khó khăn, nguy hiểm mà làm ngơ, nhưng ông đã đem 318 gia nhân đi giải cứu Lót. Lần thứ hai là khi Đức Chúa Trời cho Abraham biết rằng, vì tội lỗi của dân thành Sodom và Gomorrah quá nhiều, Chúa sẽ đến đoán xét hai thành đó. Gia đình của Lót đang sống tại thành Sodom, nên nghe tin đó, Abraham đã cầu thay cho gia đình cháu. Ông khẩn khoản cầu xin với Chúa rằng, nếu trong thành đó có 50 người công bình, thì xin Chúa đừng tiêu diệt. Sau đó có lẽ nghĩ đến trong gia đình của Lót chỉ có được 10 người công bình, chứ không đến 50 người. Nên Abraham cầu khẩn lần nữa với Chúa. Ông nói, nếu trong 50 người thiếu 5 người, thì Chúa sẽ tiêu diệt cả thành sao? Chúa hứa Ngài sẽ không tiêu diệt. Nghĩ đến gia đình của đứa cháu, Abraham tiếp tục cầu khẩn với Chúa. Ông hạ số người công bình trong thành Sodom xuống 40, rồi 30 người, rồi 20 người. Chúa cũng hứa dù chỉ có 20 người công bình trong thành Sodom, Ngài cũng sẽ tha, không tiêu diệt thành. Nhưng ông Abraham vẫn chưa yên lòng về số phận của gia đình Lot, nên ông cố gắng nài nỉ với Chúa thêm. Kinh Thánh ghi như vậy. Abraham lại thưa: "Xin Chúa đừng giận, cho con thưa chỉ một lần này nữa thôi. Nếu trong đó chỉ có 10 người thì sao?" Chúa đáp: "Vì 10 người đó, ta sẽ không tiêu diệt thành đâu." Trích Sáng Thế Ký chương 18, từ câu 28 đến 32. Thưa quý vị, chi tiết này cho thấy ông Abraham thật là người độ lượng. Dù Lót là đứa cháu vô ơn, ích kỷ, đã giành vùng đất tốt, chứ không nghĩ đến công ơn của ông bác già yếu mà nhường cho bác. Dù Lót tệ bạc như vậy, khi Lót gặp hoạn nạn, Abraham cũng vẫn tiếp tục yêu thương, giúp đỡ, không quản ngại vất vả, tốn kém cho chính mình. Sau đó một thời gian, vì tội lỗi của thành Sodom ngày càng gia tăng, Đức Chúa Trời đã hủy diệt thành này. Và sách Sáng Thế Ký chương 19 ghi như vậy: "Đức Giê-hô-va khiến mưa lưu huỳnh và lửa của Đức Giê-hô-va từ trời trút xuống Sodom và Gô-mô-rơ, hủy diệt hai thành này, cả vùng đồng bằng cùng với tất cả cư dân trong thành và mọi cây cỏ mọc trên đất." Kinh Thánh cũng ghi thêm: "Khi Đức Chúa Trời hủy diệt các thành trong đồng bằng nơi Lót đang ở, Ngài nhớ đến Abraham nên đã cứu Lót ra khỏi cuộc tàn phá đó." Trích Sáng Thế Ký chương 19 câu 29. Chi tiết này cho thấy chính nhờ ông bác thương yêu cầu xin với Chúa mà gia đình Lót được cứu khỏi lửa hình phạt tại thành Sodom. Kinh Thánh ghi: "Khi Đức Chúa Trời hủy diệt các thành nơi đồng bằng, tức là thành Lót ở, thì nhớ đến Abraham, cứu Lót ra khỏi chốn phá tan đó." Chúa đã cứu Lót thoát chết vì Ngài nhớ đến Abraham. Bây giờ chúng ta hãy nhìn đến những khuyết điểm của ông Abraham. Abraham là người có đức tin mạnh mẽ, vâng lời Chúa hết lòng, nên được kể là công bình, là ông tổ đức tin. Ông cũng là người độ lượng, cư xử yêu thương với mọi người. Tuy nhiên, Abraham là con người bất toàn như chúng ta, nên ông không tránh khỏi khuyết điểm và lỗi lầm. Chúng ta nhìn vào khuyết điểm của Abraham không phải để mất lòng tôn kính ông, nhưng để chúng ta sẽ không vấp vào những lỗi lầm như ông đã vấp phải. Trước hết, Abraham nói dối vì sợ chết. Kinh Thánh ghi lại hai lần Abraham nói dối vì sợ nguy hại đến tính mạng của mình. Lần thứ nhất là khi đem gia đình xuống Ai Cập để tránh nạn đói. Sách Sáng Thế Ký chương 12 ghi như vậy: "Bây giờ trong xứ bị cơn đói kém, sự đói kém ấy lớn nên Abraham xuống xứ Ê-díp-tô mà kiều ngụ. Khi hầu vào đất Ê-díp-tô, Abraham bèn nói cùng Sarai vợ mình rằng: Này, ta biết ngươi là một người đàn bà đẹp. Gặp khi dân Ê-díp-tô thấy ngươi, họ sẽ nói rằng: Ấy là vợ hắn đó. Họ sẽ giết ta, nhưng để cho ngươi sống. Ta xin ngươi hãy xưng ngươi là em gái ta, hầu cho sẽ vì ngươi mà ta được trọng đãi và giữ toàn mạng sống." Sáng Thế Ký chương 12, câu 10 đến câu 13. Và đúng như điều Abraham lo sợ, khi đến Ai Cập, người dân tại đó thấy bà Sarah đẹp nên bắt đưa vào cho Pharaoh. Vua Ai Cập ban thưởng cho Abraham nhiều tài vật. Nhưng sau đó, khi biết Sarah là vợ Abraham, Pharaoh gọi Abraham vào và trách: "Ngươi đã làm chi cho ta vậy? sao không tâu với ta rằng đó là vợ ngươi? Sao đã nói rằng người đó là em gái tôi, nên nỗi ta đã lấy nàng làm vợ. Bây giờ, vợ ngươi đây, hãy nhận lấy và đi đi. Lần thứ hai, Abraham nói dối là khi hai vợ chồng ông đi đến Gera ở phía nam. Sáng Thế Ký chương 20 ghi như vậy. Abraham từ đó đi đến miền nam, kiều ngụ tại Gera. Abraham nói về Sarah, vợ mình rằng, nó là em gái tôi. Abimelech, vua Gera, sai người bắt Sarah. Nhưng trong cơn chiêm bao ban đêm, Đức Chúa Trời hiện đến cùng vua Abimelech mà phán rằng, này, ngươi sẽ chết bởi cớ người đàn bà mà ngươi đã bắt đến, vì nàng có chồng rồi. Trích Sáng Thế Ký chương 20, từ câu 1 đến câu 3. Vua Abimelech vốn là người đạo đức, nên đã được Chúa cảnh cáo. Nhờ đó ông không phạm tội và không bị hình phạt. Abraham bị vua Abimelech, là một ông vua ngoại bang, khiển trách. Abimelech nói, ngươi đã làm gì cho ta vậy? Ta có làm điều chi mất lòng chăng mà ngươi làm cho ta và cả nước phải bị một việc phạm tội lớn dường này? Đối cùng ta, ngươi đã làm những việc không nên làm đó. Theo quan hệ bà con, thì Sarah đúng là em của Abraham, em một cha khác mẹ, vì Sarah cũng là con của ông Thare, theo Sáng Thế Ký chương 20, câu 12. Nhưng Abraham đã cưới Sarah làm vợ, thì bà không còn là em nữa, nhưng là vợ. Cũng nên nói thêm là trong thời đó, Chúa cho phép những người bà con gần được lấy nhau. Dù vậy, Abraham đã nói một điều không hoàn toàn đúng sự thật để bảo toàn mạng sống của mình. Điều này cho thấy ông thiếu lòng tin nơi Chúa. Nếu ông nói thật, chắc hẳn Chúa đã can thiệp và bảo vệ ông khỏi nguy hiểm. Và vua của dân ngoại cũng không có lý do để khiển trách Abraham. Điều này cũng nhắc chúng ta là con dân Chúa, chúng ta phải sống ngay thẳng, phải nói thật trong mọi hoàn cảnh. Nếu vì nói thật mà chúng ta bị nguy hiểm, khó khăn, Chúa chắc chắn sẽ giải cứu. Lời dạy trong sách Khải Huyền, chương 21, câu 8, cho thấy nói dối cũng là tội nghiêm trọng như tất cả những tội khác. Sứ đồ Giăng viết, còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng, đó là sự chết thứ hai. Bài học về những gia đình trong Cựu Ước đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình này kỳ tới. Kính chào, tạm biệt quý thính giả.